Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 385. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 9 tháng 1 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng thần chủ ngày. Bài thứ hai: Tri chư chúng sanh tâm sở lạc, như ứng dị thuyết chúng pháp hải. Cú nghĩa quảng đại các bất đồng, cụ túc tuệ thần năng tất kiến. Tùng thứ hai là phát khởi tuệ thương chủ trú thần. Pháp môn ngài đắc là phổ quán sát nhất thiết chúng sanh, giai lợi ích lệnh quan hỷ mạn túc. Trong trường hạn lúc đắc pháp, chúng tôi từng giới thiệu với các vị, Thanh Lương Đại Sư trong chú giải nói với chúng ta: nghĩa duyên xứng cơ, cố mãn tâm thành ích. Ngày nay chúng ta xem tán tụng của ngài hoàn toàn tương ứng với pháp môn ngài đã tu. Chúng ta hôm nay sống trong xã hội hiện đại phải học tập thế nào, chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật? Câu thứ nhất là tri chư chúng sanh tâm sở lạc. Chữ lạc đọc thanh khứ, ý là ưa thích. Câu này là quán cư. Cuộc sống chúng ta trong xã hội hiện đại, đối với điều lòng người hiện đại ưa thích, không thể không biết. Điều họ ưa thích là tà là chánh, là phải là quấy, chúng ta đều có thể phân biệt. Vì xã hội hiện đại quả thực khác nhiều so với quá khứ. Thời xưa lấy Trung Hoa làm ví dụ, mỗi một triều đại thay đổi, lòng người xã hội cũng đều có thay đổi. Nhưng mức độ thay đổi không lớn. Đây là nguyên nhân gì? Người xưa xem trọng giáo dục hơn người thời nay chúng ta. Các vị nghe câu này của tôi, chẳng lẽ người thời nay không xem trọng giáo dục sao? Trường học thời nay nhiều hơn thời xưa, nhiều quá nhiều. Thời xưa trường học ít, nhưng trường học bây giờ tuy nhiều, nhưng tính chất dạy học không giống với thời xưa nữa. Tôi nhớ hồi quá khứ tôi giảng kinh có nhắc với các vị, lúc tôi mới xuất gia ở chùa Lâm Tế Viên Sơn Đài Bắc, sát vách ngôi chùa này chính là vườn động vật Viên Sơn, là một đồi núi nhỏ. Chùa chúng tôi có một con đường nhỏ có thể đi thông lên núi. Có một hôm sáng sớm chúng tôi lên đèo, buổi sáng chùa chúng tôi đều phân công công việc. Công việc của tôi là quét chùa. Cửa chùa rất to, mỗi ngày lá cây rụng rất nhiều, phải có khoảng 3-4 người mới dọn sạch hết xung quanh. Tôi thấy có 4 học sinh đi từ con đường nhỏ lên núi của chúng tôi. Vừa đi vừa cười cười nói nói. Tôi thấy cách ăn nói hành động của họ. Tôi thở dài nói, đáng tiếc, người trẻ tuổi không được giáo dục. Câu này bị họ nghe được, họ quay lại kiếm tôi để chất vấn. Họ nói chúng tôi là sinh viên năm thứ tư của Học viện Pháp luật Trường Đại học Quốc lập Đài Loan, sao ông nói chúng tôi không được giáo dục? Tôi nghe xong rất hoan hỷ. Ôi, các vị vốn là sinh viên đại học, thì tôi xin hỏi các vị, giáo là gì? Dục là gì? Giáo dục là gì? Ba câu hỏi này các vị giải đáp tôi nghe. Họ không nói được, hỏi ngược lại tôi. Các sinh viên khi đó rất hiếm thấy, vẫn đầy sự đáng mến. Họ còn thỉnh giáo ngược lại tôi. Chứ học sinh bây giờ thì không được, không có phong độ này, cũng không có tâm lượng này. Giáo là gì? Quý vị xem sách thuyết văn giải tự có chú giải chữ này. Giáo có nghĩa là giác. Giáo học, thời xưa giáo học là dạy cho bạn giác ngộ. Không những Phật Pháp dạy người giác ngộ, Nho gia, Đạo gia, giáo dục của cổ thánh tiên hiền, không nhà nào không phải là dạy người giác ngộ. Phá mê khai ngộ nằm ở giáo. Dục, dục là dưỡng dục. Dưỡng dục các vị thành người trưởng thành, đầu đổi trời, chân đạp đất. Trường học chúng ta ngày nay ý nghĩa của giáo không có, ý nghĩa của giác không có, dục cũng không có luôn. Giáo dục hợp lại càng không có. Sau đó họ hỏi ngược lại tôi. Họ nói chúng tôi bây giờ học năm tư đại học sắp tốt nghiệp rồi, thì cái mà chúng tôi thời nay tiếp nhận là gì? Tôi nghĩ ngợi rồi nói, các vị có thể nói là được tiếp nhận huấn luyện tri thức bậc cao. Tôi không thừa nhận các vị được giáo dục. Tôi thừa nhận các vị được huấn luyện tri thức bậc cao. Cho nên nếu nói hữu danh hữu thực, đại học nên sửa thành gì? Sở truyền tập tri thức cao đẳng. Nên là như vậy. Giáo dục nhất định là dạy người phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây là giáo dục. Không những các vị không có giáo dục đại học, giáo dục tiểu học các vị cũng đều chưa được học. Họ rất kinh ngạc, sao chưa học qua tiểu học? Tôi nói bây giờ tôi mời các vị ăn cơm, dọn 4 món rau cho các vị, họ không biết dọn 4 món rau này. Họ mở to mắt nhìn tôi. Tôi nói rau này dọn trên chiếc bàn có âm dương ngũ hành, các vị biết rau nào xếp lên vị trí nào không? Họ chưa học qua. Trong sách Lễ Ký ăn cơm có cách dọn rau nhất định. Các vị sắp dọn rau không đúng thì các vị chưa được giáo dục, chưa học qua. Chúng tôi đang quét đất. Tôi nói quét đất các vị cũng không biết quét, chưa học qua. Đó là giáo dục tiểu học. Dậy nước quét nhà mới đúng. Không những các vị chưa được học giáo dục bậc cao mà giáo dục tiểu học cũng chưa học. Bốn người sinh viên này rất đáng mến. Họ có thể chấp nhận. Họ nghe tôi nói có lý, họ chịu phục. Cho nên chúng ta không thể không biết căn cơ của chúng sanh, không thể không nhận thức bây giờ là thời đại nào. Thời đại hiện nay vì sao khác biệt lớn với quá khứ vậy? Có thể nói khác biệt 180 độ. Nguyên nhân gì? Chúng ta xem thường giáo dục của Thánh Hiền. Các vị ngày nay nói là khai trí trẻ em, khai sáng. Khai sáng ở canh tâm viên cư sĩ Lâm hiện tại, các bạn nhỏ học Đệ Tử Quy. Các vị nghĩ xem lúc nhỏ các vị có đọc qua chưa? Đây là gì? Đây là giáo dục trẻ em, giáo dục tiểu học. Trong đó đều nói quy củ trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoại trừ thầy dạy giáo dục đời sống, còn dạy bạn biết chữ. Chúng ta hiện nay có mấy người biết chữ? Nói rằng các vị đều biết, vậy cách giảng chữ này ra sao? Tại sao viết như vậy thì các vị không biết? Biết chữ học ra sao? Thuyết văn giải tự. Nguồn gốc của hoa văn, kết cấu của hoa văn, hàm nghĩa trong ký hiệu này, nhờ nó mới biết chữ. Tượng hình chữ sơn thủy thì giảng cứu theo lục thư. Đây là 6 nguyên tắc tạo chữ của người xưa. Hiện tại mấy người hiểu được, mấy người đã học rồi, cho nên ngay cả chữ cũng không biết. Hàm nghĩa trong chữ này họ biết ra sao? Bổ cứu cho tể đoan này, Người xuất gia chúng ta có trách nhiệm. Đương nhiên, thời này chúng ta lấy kinh giáo làm khoa chính. Nếu tương lai mình có dư thời gian nhiều mà vẫn có năng lực, không thể không đề cập đến những sách cổ này. Đó là thường thức hỗ trợ cho giảng kinh dạy học. Không thể xem thường. Đây thuộc về văn tự học. Nhất là văn ngôn. Văn ngôn là công cụ. Bất cứ quốc gia, dân tộc nào trên cả thế giới đều không có. Chỉ riêng Trung Hoa có. Tổ tiên Trung Hoa thông minh, trí tuệ, đã phát minh ra phương pháp này. Hồi trước cổ nhân đều biết. Ngôn ngữ tùy theo thời gian, tùy theo khu vực, thường hay có thay đổi. Tôi hồi còn học tiểu học, học sinh chúng tôi thường hay đọc chữ. Bây giờ không có nữa. Bây giờ chúng tôi nghe người trẻ tuổi nói rất nhiều, chúng tôi nghe không hiểu. Ngôn ngữ thay đổi. Cho nên tổ tiên mới nghĩ một phương pháp, nghĩ ra biện pháp mãi mãi bất biến là văn ngôn. Nó hoàn toàn trật khớp với ngôn ngữ bình thường chúng ta. Đi hai con đường. Ngữ tách rời với văn, ngữ sẽ đổi, nhưng văn không đổi. Vì vậy, các vị chỉ cần biết văn ngôn, thì văn tự của tổ tiên Trung Hoa mấy ngàn năm trước viết, kinh nghiệm trí tuệ cả đời các cụ đều có thể nhờ công cụ này bảo tồn truyền lại cho chúng ta làm tư liệu tham khảo. Điều này quá hiếm có. Ngoại quốc không có điều đó. Ngôn ngữ của họ nhất trí với văn tự. Như văn bạch thoại bây giờ chúng ta nói nhất trí. Vì vậy sau mấy ngàn năm, mấy trăm năm thì ngôn ngữ thay đổi. Văn tự thuở xưa họ đọc không hiểu. Vì thế Tây Phương hiện tại như văn Hy Lạp, văn Latin, thuở xưa chỉ có thiểu số khảo cổ học gia mới có thể dò tìm được, không có cách nào đại chúng quá được. Còn văn ngôn của Trung Hoa, người bình thường thấy đều học tập. Công cụ này hay. Thù thắng khôn sánh chỉ người Trung Hoa có. Do đó ta biết văn ngôn là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho dù lan truyền tin tức, truyền thừa trí tuệ dùng chìa khóa này, chúng ta cầm chiếc chìa khóa này, tài sản trí tuệ của tổ tiên mấy ngàn năm truyền lại, chúng ta đều thu lại hết thảy. Nếu các vị không có chìa khóa này, dù điển tịch có còn thì các vị đọc không hiểu cũng uổng phí. Văn ngôn học tập ra sao? Thầy tôi trước đây dạy chúng ta đọc thuộc 50 thiên cổ văn từ trước phải đọc thuộc. Các vị có thể tụng thuộc 50 thiên cổ văn thì các vị có năng lực xem đọc văn văn ngôn. Chuyện này quả thực nói không khó. Một người lễ bái niệm một thiên, đọc thuộc tốt một thiên thì một năm sẽ hoàn thành. Phải làm thật. Cổ văn chọn ở đâu? Thầy Lý trước đây dạy chúng tôi chọn cổ văn quán chỉ. Cổ văn quán chỉ tổng cộng có hơn 300 thiên. Thầy Lý giảng cho chúng tôi một lần từ đầu tới đuôi, vô cùng hiếm có. Chúng tôi ở Đài Trung 10 năm, 10 năm như một ngày, mỗi tuần giảng một lần, 10 năm không gián đoạn. Cổ văn quán chỉ giảng xong, chọn 50 thiên trong này. Nếu các vị có thể đọc thuộc 100 thiên thì các vị có năng lực viết văn văn ngôn. Người Trung Hoa dạy người đọc thuộc sách từ nhỏ vô cùng có đạo lý. Đọc thuộc sách phải nhìn bằng nhãn quan Phật Pháp, tam học giới định tuệ hoàn thành một lần. Rất nhiều người hiện đại không hiểu lẽ này, cho rằng đọc thuộc sách là phương pháp dạy học truyền thống xưa cũ. Phương pháp này là sai lầm. Học sinh chỉ biết đọc nhưng không hiểu nghĩa. Vậy đọc nó để làm gì? Họ không hiểu. Quả thực không hy vọng học sinh hiểu nghĩa. Vậy các em thật thà đọc thuộc, tâm các em định thì sẽ không nghĩ ngợi bậy bạ. Đó là tu định. Trẻ nhỏ 2-3 tuổi từ sáng đến tối chúng nghĩ ngợi bậy bạ. Vậy chúng đọc sách, khi đó thu thúc tâm lại, chuyên tâm đọc thuộc sách. Đây là tu định, tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh thì trẻ sanh trí tuệ. Thời xưa trẻ nhỏ từ 7 tuổi học đến 12 tuổi, đây là tiếp nhận giáo dục tiểu học, hoàn toàn đọc thuộc lòng, không giảng giải. Trong Phật Pháp nói đây là huấn luyện giới học. Giới học là giữ quy củ thủ pháp. Định học thiên trọng về hai môn này. 13 tuổi về sau nhập thái học, thầy giáo đem hết những khóa học các vị đã học ở tiểu học nghiên cứu thảo luận với các vị, chú trọng về tuệ học. Cho nên người hồi trước học vấn quả thực có móng rễ. Người thời nay học đến đại học đều không có móng rễ. Buổi sáng chúng tôi giảng ngũ căn. Sinh viên đại học học đến học vị tiến sĩ đều không có căn. Vì sao biết không có căn? Hệ tiếp xúc với tà tri, tà kiến là họ mê. Họ không có năng lực phân biện tà chánh, không có năng lực phân biện thị phi. Học sinh tiểu học hồi trước đều có năng lực phân biện. Thời nay cầm học vị tiến sĩ vẫn không có năng lực phân biện. Cuộc sống chúng ta trong thời đại ngày nay, các vị nhất định phải biết trong tâm chúng sanh nghĩ gì. Các vị lắng nghe kỹ họ nói gì, quan sát họ làm gì. Sự an nguy của xã hội, điều lành dữ rủi may của cá nhân, liếc mắt nhìn thấu cả. Mục đích lời dạy của Thánh Hiền ở đâu? Giúp chúng sanh hướng lành lánh dữ, giúp xã hội tiêu trừ tai nạn. Mục đích giáo dục là ở đây. Mục đích của giáo dục không phải dạy các vị phát tài, không phải dạy các vị thăng quan. Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa này. Cho nên các vị phải biết quán cơ, sau đó ứng cơ thuyết pháp. Trong xã hội thời xưa, vì mỗi người từ nhỏ đều nhận lời dạy của Thánh Hiền, đối với thiện ác, thị phi, tà chánh, họ đều có tiêu chuẩn. Cho nên xã hội có thể duy trì cục diện trị an lâu dài. Xã hội động loạn đều do vua chúa cuối đời làm bậy mới gây nên xã hội động loạn. Nếu hoàng đế này có thể tuân thủ truyền thống, không trái phép tắc của tổ tông, những cách làm của tổ tông đặt ra họ không làm trái, thì quốc gia đó sẽ không diệt vong, nhất định nối nghiệp đời đời. Há có ai làm loạn? Huống chi nữa, vua chúa thời xưa chọn người thừa kế, sau khi chọn xong nhất định mời học giả hàng đầu đất nước, có học vấn, có đạo đức thật sự đến dạy người đó, phò trợ họ. Cho nên người đó có căn thật sự. Một triều đại có thể truyền mấy trăm năm, có thể truyền mười mấy đời, không phải không có đạo lý. Đều là tiếp nhận thành quả giáo hóa của Thánh Hiền. Trung Hoa và ngoại quốc ngày nay dứt bỏ những điều của Thánh Hiền. Cho đó là gì? Cho là quá cũ xưa, không phù hợp hiện đại. Hiện đại là gì? Tham lam là hiện đại, sân hận là hiện đại, giết chóc là hiện đại. Thân tạo giết trộm dâm, khẩu tạo nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói vô ích, tâm tạo tham sân si, đó là hiện đại. Xã hội hiện đại quá như thế, lẽ nào không động loạn? Đời sống nhân dân làm sao có thể tránh khỏi thiên tai nhân họa? Chúng ta tin tưởng sâu sắc, trồng nhân thiện gặt quả thiện, nhân của các vị bất thiện, các vị muốn có quả báo thiện, nào có lẽ ấy? Chúng ta nhất định phải quan sát, rất cẩn thận, rất bình tĩnh để quan sát. Chúng ta mới rõ ràng, mới thấy rõ. Sau đó các vị hiểu phải dạy họ thế nào. Thánh hiền nhân để lại kinh điển. Trong kinh điển từng chữ từng câu đều là giảng nguyên lý nguyên tắc. Nghĩa thú chứa đựng trong nguyên lý nguyên tắc, không có điểm dừng, cho nên nó là sống chứ không phải chết. Thời đại quá khứ có cách giảng của thời đại đó, thời đại động loạn ngày nay phải có cách giảng của động loạn. Cách giảng này không phải giữ hoài không đổi, mà tùy căn cơ chúng sanh khác nhau mà có cách giảng khác nhau. Cho nên trong chú giải Thanh Lương Đại Sư nói hay lắm. Nghĩa duyên, nghĩa là nghĩa lý trong kinh điển, nghĩa lý là duyên. Duyên là gì? Duyên là sống chứ không phải chết, cho nên xứng cơ. Các loại căn cơ khác nhau đều được, đều thích ứng. Phật pháp hay là hay ở chỗ đó, chứ không phải chỉ một cách giảng. Người học giáo, người nghiên cứu kinh chúng ta, các vị hiện tại sơ học, sơ học là dạy các vị phương pháp cơ bản. Các vị học mấy năm xong, phương pháp cơ sở các vị đã được. Có cơ sở này, các vị lại đi xem chú giải của kinh luận, chú giải của người trong mỗi triều đại. Người Trung Hoa thích Lăng Nghiêm, thích kinh Kim Cang. Chú giải các đời của hai bộ kinh này, các vị xem kỹ lưỡng, cách giảng của họ đều khác nhau. Tại sao thuyết pháp khác nhau? Vì thính chúng của họ khác nhau. Họ thuyết pháp này trong thời đại đó, thính chúng đó nhất định được lợi ích. Cho nên kinh không phải một cách nói, kinh là sống chứ không phải chết. Cổ đại đức chú giải cũng chú giải sống. Thanh Lương Đại Sư chính là ví dụ, chú giải của Ngài là sống chứ không phải chết. Các vị xem đi, các vị phải hiểu ý nghĩa của Ngài, theo ý của Ngài mà giảng, mà phát huy, chắc chắn sẽ không sai lầm. Chúng ta từ câu này, đây là điều rất rõ ràng, cần phải thể hội tri chư chúng sanh tâm sở lạc. Chư chúng sanh vừa khỏi quốc độ, vừa khỏi tộc loại, vừa khỏi tôn giáo, tất cả chúng sanh hư không pháp giới đều bao quát trong đó. Không nói tri chư Phật tử tâm sở lạc, nói vậy là biến thành người Phật giáo. Nó là tri chư chúng sanh. Người theo Cơ Đốc giáo cũng bao gồm trong đó, người theo Hồi giáo cũng bao gồm trong đó. Mọi tôn giáo khác nhau, mọi chủng tộc khác nhau trên thế giới đều bao gồm trong đó. Chúng ta đều phải biết. Người Tây Phương cận đại thường bàn đến đa nguyên văn hóa. Đây chính là đa nguyên văn hóa. Đặc biệt là trong thời đại này của chúng ta, do khoa học kỹ thuật phát triển, thông tin thuận tiện, nơi nào trên trái đất xảy ra chuyện, chúng ta xem tin chiếu trên điện đài tin tức là biết ngay. Hay nói cách khác, bất kỳ ngõ ngách nào trên địa cầu này cũng đều có quan hệ kháng khít với đời sống của chúng ta. Không thể nói việc này chẳng liên can đến ta. Trước đây thì có thể nói, khi chưa có khoa học kỹ thuật có thể nói, quan sát cách trở địa phương xa xôi chẳng liên can gì đến ta, không có ảnh hưởng gì. Hiện tại thì không được. Máy bay hiện thời có thể bay một vòng hết trái đất trong vòng 20 mấy giờ. Thời nay còn tiến bộ liên tục. Mấy năm trước tôi ở Mỹ nghe nói Mỹ với Liên Xô hợp tác phát minh máy bay siêu tốc. Tương lai từ Mỹ đến Trung Quốc vượt ngang qua Thái Bình Dương chỉ cần mất 4 tiếng đồng hồ. Tốc độ so với máy bay hiện đại nhanh hơn gấp bội. Địa cầu càng lúc càng nhỏ. Quan hệ đến chúng ta càng lúc càng mật thiết. Cho nên trên thế giới, bất kể là quốc gia nào, bất kể là tộc quần nào, bất kể là tôn giáo nào, nếu xuất hiện một chút vấn đề, lập tức nảy sinh ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Đây là quán cơ. Cho nên chúng ta cần phải biết người các khu vực trên thế giới nghĩ gì, nói gì và làm gì. Vẫn có những người thân phận khác nhau, tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, thì cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của họ chúng ta đều phải tìm hiểu, phải minh bạch hết thảy. Vậy mới có thể thật sự làm được việc hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp chính là giới thiệu giáo dục, lời dạy của Phật Đà cho tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc. Đây là mục tiêu, mục tiêu dạy học, mục tiêu của hoằng pháp lợi sanh là giúp tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc. Dùng phương pháp gì? Phương pháp này nói từ cương lĩnh. Trước hết phải dạy họ thấy rõ đạo lý và chân tướng sự thật của nhân quả. Đời sống chúng sanh hiện nay khổ thế, khổ đến từ đâu? Khổ rất nhiều, rất nhiều loại. Mỗi loại khổ đều có nhân duyên của nó. phải cho họ hiểu rõ. Cho nên ngay trong đời, Ấn Quang Đại Sư cực lực đề xướng Liễu Phàm Tứ Quân rất có đạo lý. Ngày nay chúng ta hoằng pháp lợi sanh, đối với cả thế giới, với tất cả chúng sanh, dùng thứ gì đặt nền tảng Liễu Phàm Tứ Quân? Vấn đề đầu tiên là khiến họ nhận biết. Họ biết, họ nhận thức đạo lý và chân tướng sự thật của nhân quả. Đây là nền tảng của giáo dục thánh hiền. Không chỉ Phật giáo, cả Nho giáo, có thể nói là toàn thế giới từ xưa đến nay, bất luận tôn giáo nào cũng đều đặt trên nền tảng này. Khóa học này quan trọng. Tôi thường khuyên các đồng tu sơ học, nếu các vị muốn nhập Phật môn, trước hết các vị phải học Liễu Phàm Tứ Quân 300 lần. Hiện tại có đĩa VCD. Nếu đọc sách không dễ lắm thì các vị lấy cái này cũng được. Bây giờ chiếu thành điện ảnh rất hay. Các vị mang hai đĩa phim này xem 300 lần từ đầu đến đuôi. Chúng tôi hiện tại có 3 loại ngôn ngữ. Tôi cũng thường khuyên nhủ đồng học, như chúng ta thường sang Hương Cảng, sang phía Nam Trung Hoa, chúng ta không hiểu tiếng Quảng Đông. Bây giờ chúng tôi có 2 đĩa phim tiếng Quảng Đông. Các vị nghe, nghe 300 lần, tôi tin sẽ biết nghe tiếng Quảng Đông. Cho dù không biết giảng, cứ nghe đi, nhất cử lưỡng tiện. Người miền Nam họ không hiểu tiếng phổ thông, chúng tôi có tiếng phổ thông. Các vị nghe tiếng phổ thông học ngôn ngữ. Cũng có đồng học phát tâm học tiếng Anh, chúng tôi có phối giọng tiếng Anh vào. Ngữ văn cũng học được, cũng đạt tốt nền tảng của Phật Pháp. Không thể không làm. Không đạt nền tảng từ đây thì sự tu học của chúng ta mất gốc. Tôi từng giảng Liễu Phàm Tứ Quân rất nhiều lần. Trước đây chúng tôi chưa có thiết bị thu hình quá tốt, có băng thu âm. Giống như băng thu hình cũng có là giảng ở Úc Châu, nhưng chỉ là giảng đại ý chứ không nói chi tiết. Có lần các đồng tu yêu cầu, hy vọng tôi ở Hương Cảng, Hồng Kông giảng lại Liễu Phàm Tứ Quấn một lần. Phòng thu hình ở Hương Cảng của chúng tôi rất mới, hoàn toàn là thiết bị hiện đại hóa, thiết bị khoa học kỹ thuật cao. Chúng tôi chuẩn bị từ 2 tháng trước bèn bắt đầu thu Liễu Phàm Tứ Quấn bên đó. Nếu không phải thâm nhập Liễu Phàm Tứ Quấn thì nói thật, tri chư chúng sanh tâm sở lạc, các vị cũng không có cách nào. Các vị cũng rất khó phân biệt. Cho nên liễu phàm tứ quấn có thể giúp chúng ta quán cư. Trong đó phân tích cho chúng ta thiện và ác, thị và phi, tà và chánh, phân tích rất rõ ràng. Đây là một bộ sách hay hiếm có, không những tự lợi mà còn có thể lợi tha, đặt nền tảng cho đức hạnh của mình, cũng giúp các vị quán cư. Các vị biết nhìn người, các vị cũng biết nhìn sự. Đối với mọi người mọi sự vật, các vị biết cách nhìn ra sao. Sau đó mới giáo hóa chúng sanh. Câu sau: như ứng dị chúng thuyết pháp hải. Đây là ứng cư. Dùng phương pháp thế nào để mở dẫn? Họ mới hoan hỷ chấp nhận y giáo phụng hành. Phật pháp là sống, Phật pháp không có giới hạn, Phật pháp bao dung. Trong kinh thường nói: tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Cho nên Phật pháp bao quát tất cả pháp. Tất cả pháp giác ngộ thấu suốt, đó gọi là Phật pháp. Phật ý là giác, pháp là tất cả pháp thế suốt thế gian. Các vị chỉ cần giác ngộ, pháp pháp đều là Phật pháp. Nếu chẳng giác ngộ thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng không phải Phật pháp. Các vị phải hiểu Phật pháp với phi Phật pháp giới hạn ở đâu? Ở mê ngộ. Mê thì tất cả pháp gọi là thế gian pháp. Thế gian là gì? Thế gian là có chướng ngại, không viên dung. Sau khi giác ngộ rồi, tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao họ không có chướng ngại? Kinh Hoa Nghiêm nói: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Giác ngộ thì không có chướng ngại, không chướng ngại là Phật pháp. Tuyệt đối không phải kinh điển của Phật mới là Phật pháp. Còn Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo không phải Phật pháp. Các vị nhìn vậy là nhìn sai. Các vị hoàn toàn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chân chánh giác ngộ rồi, pháp nào chẳng phải Phật pháp. Lời này các vị từng nghe nói: pháp nào chẳng phải Phật pháp. Chẳng lẽ Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo không phải Phật pháp? Ngoại trừ thứ này ra, không có kiểu nói đó. Vì vậy người viên thuyết pháp, không pháp nào chẳng viên. Đạo lý nằm ở đây. Người mê là người chưa giác ngộ. Lật lại mà nói, pháp nào chẳng phải Phật pháp. Đồng học, không ít người đã xem Lục Tổ Đàn Kinh. Trong Đàn Kinh, Pháp Sư Ấn Tông lúc thỉnh giáo Lục Tổ, đó mới gặp mặt. Nghe nói Ngài đắc pháp từ Tổ Hoàng Mai. Ấn Tông thỉnh giáo Ngài: thiền định giải thoát. ông thỉnh giáo ngài hai pháp: thiền định và giải thoát. Ngũ tổ Hoàng Mai nói sao? Ông thỉnh giáo. Còn lục tổ trả lời cũng nói hay lắm: thiền định và giải thoát là hai pháp, hai pháp chẳng phải Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Ấn Tông cũng rất thông minh, nghe xong bèn giác ngộ. Các vị nghĩ xem lời vấn đáp của họ. Vấn là vấn đề của phàm phu chúng ta, đáp là trí tuệ vô thượng. Chúng ta còn phân biệt thiền định cách giảng ra sao, giải thoát cách giảng ra sao, đều rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khi lục tổ trả lời hoàn toàn giải thoát, đây là điều chúng ta phải nên học tập, phải học giác, phải học ngộ. Kinh điển chỉ dẫn đường mà thôi, chỉ dẫn chúng ta giác ngộ. Các vị biết học thì các vị sẽ không mê vào trong kinh điển. Giống như câu cách giảng ra sao của Ấn Tông, danh tướng này cách giảng ra sao, thế là sai rồi. Đó là dạy tiểu học, không phải dạy đại học. Đó là văn tự học, dạy các vị danh tướng giải thích ra sao, là sơ học nhập môn. Tóm lại, chúng ta không thể mãi mãi cứ là học sinh lớp 1 hoài. Đâu có lẽ ý mỗi năm lên một lớp, mấy chục năm cứ vẫn là lớp 1 thì không được. Nhất định phải không ngừng nâng cao mình lên. Từ hình tướng nâng lên khỏi hình tướng. Cho nên khi đến tu học cao cấp, trong luận khởi tính của Mã Minh Bồ Tát, đó là pháp tu học cao cấp, dạy chúng ta ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng. Lục tổ ly khai được, nhưng Ấn Tông chưa ly khai. Hai người họ khác biệt ở đây. Ấn Tông qua lục tổ nhắc nhở điều này, ông giác ngộ. Chỉ cần buông xuống điều này là ông nhập cảnh giới. Đây là điều tục ngữ Trung Hoa gọi là đắc đạo. Đại triệt đại ngộ, đắc đạo chứng quả, chính là nói ông khế nhập cảnh giới này. Có người trí tuệ dạy học, trong kinh Phật có tỷ dụ giống như hải triều âm. Hải triều âm tỷ dụ điều gì? Chẳng mất nhân duyên thời tiết, khi nhất định nó dâng triều, khi nhất định nó xuống triều. Chúng ta biết tiếp xúc với tất cả chúng sanh, khi nào nên thuyết pháp gì cho họ. Căn tánh chúng sanh khác nhau, bối cảnh văn hóa khác nhau, cách sinh hoạt khác nhau, cách tư duy khác nhau, chúng ta đều phải hiểu. Tiếp xúc với họ, biết dùng phương pháp gì để giúp họ. Mục đích là giúp họ khai ngộ. Ngộ rồi mới có niềm vui. Khổ đến từ đâu? Khổ đến từ mê. Chẳng ngộ thì có khổ, ngộ rồi bèn lìa bỏ. Do vậy phá mê khai ngộ là nhân, ly khổ đắc lạc là quả. Chuyển biến về nhân thì viên mãn về quả. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Ấn Quang Đại Sư khải thị cho chúng ta rất lớn, rất lớn. Đồng tu các vị ngàn vạn không thể khinh suất. Liễu phàm tứ quân nhất định phải truyền khắp thế giới, giống như Tịnh Độ. Lần họp cuối thiên niên kỷ này, một số đồng tu đến từ Bắc Kinh, tôi sắp đi, họ mời tôi ăn cơm. Tôi dặn với họ về tính quan trọng của Liễu Phàm Tứ Quân. Có hai bà phát tâm về chuẩn bị lại để quay phim. Bây giờ hai tập phim chúng tôi lưu thông, diễn viên trong này hai bà đều quen rất nhiều. Hai tập phim thời gian rất ngắn, rất nhiều điều chưa thể diễn xuất được. Cho nên tôi hy vọng có thể làm 6 tập phim, cũng không cần quá dài. 6 tập phim thì khá phù hợp. Các bà đi chuẩn bị, hy vọng tháng 6 năm nay có thể lưu thông bản phim trước. Sau khi lưu thông ra, chúng tôi lại phối âm, phối tiếng Quảng Đông, phối tiếng Anh, phối tiếng Nhật, phối tiếng Tây Ban Nha, lưu thông lượng lớn ra toàn thế giới. Hội này rất được hoan nghênh. Sách không thấy có người đọc. Dù giảng có hay, nói chi tiết đi nữa, nhất là sách bản to như thế, mới xem đã thấy khiếp, họ chẳng muốn xem. Cho nên dùng cách diễn xuất là hay. Các bà rất hứng thú với điều này, biết đây là việc công đức lớn, thật sự có thể cứu kiếp nạn của thế giới. Sự tình này nếu không phải Ấn Tổ nhắc nhở chúng ta, chúng ta đều không thể nghĩ đến vậy. Là Ấn Tổ nhắc nhở chúng ta. Năm 1977, tôi đến Hương Cảng lần đầu giảng Kinh Lăng Nghiêm. Sống ở Hương Cảng 4 tháng, trong đó có 2 tháng trú ở Đồ Thư Quán Phật Giáo Trung Hoa. Mặc dù Đồ Thư Quán không lớn, nhưng sách mà Hoàng Hóa Xã Tô Châu lưu thông khá hoàn bị. Chúng tôi là truyền nhân thuộc hệ của Ấn Tổ. Đối với Ấn Tổ cảm tình đặc biệt trọng. Cho nhân những gì của lão nhân gia, người chúng tôi nhất định xem nhiều. Trong sách vở lưu thông, chúng tôi thấy lượng lưu thông của Liễu Phàm Tư Quân, Cảm Ứng Thiên Dựng Lục, An Sĩ Toàn Thư là lớn nhất. Mỗi bản hầu như đều là 5 vạn sách, 10 vạn sách, số lượng lớn thế đấy. Lúc tôi lại xem nữa thì in mười mấy bản, 20 mấy bản, 30 mấy bản. Lúc đang đọc tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi ngộ ra từ chỗ này, đây là căn cơ chân chánh học Phật của chúng ta. Tổ sư dùng phương pháp này, chúng ta hiểu rõ. Học Phật, bất luận tại gia xuất gia, đều phải bắt rễ từ đây. Nếu các vị không bắt rễ ở đây thì Phật pháp của các vị không có gốc rễ. Hay nói cách khác, các vị không thể có thành tựu. Các đồng học ở lớp bồi huấn chúng tôi phải chú ý đến chuyện này. Nguyên văn của Liễu Phàm Tư Quân không nhiều. Tốt nhất mỗi ngày dành một chút thời gian đọc một lần. Mỗi ngày đọc một lần. Nếu các vị đọc thuộc lòng, mất không quá nhiều thời gian đâu. Ít nhất trong 3 năm không nên gián đoạn. Mỗi ngày một lần không gián đoạn thì các vị có gốc rễ. Sau đó tâm các vị lợi ích chúng sanh, tâm đoạn ác tu thiện, tâm đạo cầu bồ đề, các vị mới thật sự sanh khởi được. Nếu các vị không có căn gốc thì các vị chẳng phát khởi tâm được. Khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi, có cách gì nữa? Chúng ta qua lại với các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau trên thế giới, chúng ta dùng điều gì để qua lại với người ta? Nói chuyện với người ta điều gì? Nói về Liễu Phàm Tư Quân là hay. Nói những câu chuyện này cho người ta nghe được, họ dễ chấp nhận. Các vị giới thiệu kinh Phật cho các tôn giáo khác khó lắm, tương đối không dễ. Giới thiệu những câu chuyện nhân quả này, bảo họ cầu phước thế nào, tai nạn đến ra sao. Nếu họ rõ ràng minh bạch chuyện này, họ hiểu được hướng lành lánh dữ, họ hiểu làm thế nào mới tiêu tai khỏi nạn, sự tình này có lợi ích thiết thân với họ, họ sẽ rất quan tâm, họ sẽ nghiêm túc học tập. Bước đầu phải dạy điều này. Trong thời đại hiện tiền chúng ta biết căn tánh chúng sanh, chúng ta tuân thủ lời dạy của Ấn Tổ, dùng phương pháp này để giúp đỡ thế gian, tiêu trừ kiếp nạn của thế gian. Đây chính là giáo học đa nguyên văn hóa chúng tôi giảng hôm nay. Sự trợ giúp của Hoa Nghiêm đối với chúng ta vô cùng to lớn. Muốn tiêu trừ tai nạn của thế gian, tai nạn không nằm ngoài hai loại: một là thiên tai, hai là nhân quả. Nhân quả rõ ràng dễ thấy. Bây giờ điều mọi người bận tâm đó là chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh hạt nhân lần thứ ba. Mặc dù chiến tranh hiện nay vẫn chưa bộc phát, mỗi quốc gia đều đang chuẩn bị, đều đang chuẩn bị giấy chiến tranh hạt nhân. Đây không phải chuyện lành. Đều đang tích cực chuẩn bị. Các vị nói chiến tranh này sẽ bộc phát hay không? Vì vậy chúng ta phải nghĩ, tại sao họ lại chuẩn bị làm những chuyện ngu xuẩn này? Gây nên tai nạn lớn cho thế gian này. Đúc kết lại vẫn không phải vì tự tư tự lợi của thiểu số người. Đại đa số người mù quáng đi theo không suy xét hay sao? Như thế mới gây nên. Đây là nhân. Duyên là mỗi bên hiềm nghi với nhau, không tín nhiệm lẫn nhau. Phiền phức này lớn lắm. Chúng ta hiểu rõ nhân duyên này, chúng ta hiểu chúng ta nên làm thế nào, nên giúp đỡ khích lệ mọi người đi lại với nhau, kết nối với nhau. Chỉ cần thông hiểu thì vấn đề giải quyết. Sợ nhất là chẳng thông. Như thân thể này của chúng ta, gân mạch của chúng ta, huyết quản của chúng ta, nếu chỗ này không thông, có tắc nghẽn thì con người sẽ sanh bệnh, đau bệnh kéo tới. Nếu khí mạch thông suốt thì thân thể này khỏe mạnh, địa cầu xã hội cũng lại như vậy. Giữa người và người phải qua lại, chẳng nên không qua lại. Giữa người với người nhất định phải kết nối. Qua lại nhiều, kết nối nhiều, vấn đề bèn quá giải. Chúng ta chủ động qua lại với các tôn giáo khác nhau, các tộc quần khác nhau. Mục đích ở đâu? Hóa giải hiểu lầm, hóa giải đối địch, hóa giải kỳ thị. Vấn đề này dần dần được giải quyết. Mọi người chúng ta cùng làm bạn bè tốt hơn, hà tất làm oan gia đối đầu. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy chúng ta như thế. Chúng ta xem giáo lý của các tôn giáo khác, thần thánh của họ cũng dạy chúng ta như thế. Không có thánh nhân của tôn giáo nào dạy các vị đi hại người, dạy các vị đi lừa người, không có. Đều dạy các vị yêu thương người khác, giúp đỡ người khác, nhẫn nhịn người khác. Cho nên có thể thông suốt lẫn nhau về giáo nghĩa giáo lý. Nếu phải nói khác biệt, chỉ có thể nói lời điều đã dạy trong kinh điển có điều giảng cạn hơn, có điều giảng sâu hơn. Có vài chỗ nói nguyên tắc, có chỗ nói rất chi tiết. Khác biệt ở chỗ này. Tại sao biết lại sự khác biệt này? Chúng ta hiểu căn tánh chúng sanh khác nhau nên có khác biệt. Nhưng nguyên lý nguyên tắc của nó, phương hướng mục tiêu của nó đều không có khác biệt, đều là nhất trí. Làm trọn trong hành vi đời sống là ái tâm. Phật gia thường giảng từ bi làm bổn, phương tiện làm môn. Từ bi chính là ái tâm. Phật gia nói từ bi không nói ái. Tại sao nói như vậy? Vì ái mà người thế gian nói trong đó có tình là cảm tình. Nhà Phật đổi danh xưng, nhà Phật nói từ bi, từ bi chính là ái. Nhưng ái này là trí tuệ, không phải sanh từ tình, là sanh từ trí tuệ. Ái tâm sanh từ trí tuệ là từ bi. Ái tâm sanh từ cảm tình là yêu. Song các vị biết cảm tình có thay đổi. Hôm nay yêu, ngày mai không yêu. Nó thay đổi. Trí tuệ vĩnh viễn không thay đổi. Ngoại quốc không có danh từ từ bi, chẳng giống người Trung Hoa phân biệt được điều này rõ ràng. Người ngoại quốc đều nói tình yêu, thần yêu thế nhân, thượng đế yêu thế nhân. Tình yêu của thượng đế, tình yêu của thần chính là từ bi mà nhà Phật nói. Nó không phải cảm tình. Vì sao biết nó không phải cảm tình? Vì họ nói yêu thế nhân, họ không hề nói yêu người cơ đốc, yêu tín đồ Thiên Chúa giáo. Nói thế là cảm tình rồi. Yêu thế nhân là không phân quốc độ, không phân tộc quần, không phân tôn giáo. Nó là trí tuệ. Do vậy nó có ý nghĩa, nhưng không giống Phật giáo nói được rõ ràng vậy, minh bạch vậy. Chúng ta gom các kinh điển tôn giáo khác nhau này lại xem thì minh bạch, hiểu được. Câu tiếp theo là cú nghĩa quảng đại các bất đồng. Cú là ngôn ngữ văn tự, nghĩa là nói nghĩa lý. Vì căn tánh chúng sanh khác nhau, cho nên phương thức giáo hóa của Phật Bồ Tát khác nhau. Từ chỗ này chúng ta thể hội được sâu sắc. Tôi thường nói, mọi tôn giáo đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Trong kinh điển chúng ta thấy một nguyên tắc, là chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong mười pháp giới. Nên dùng thân nào đắc độ thì Ngài hiện thân ấy. Nên nói pháp nào thì Ngài nói pháp nấy. Phật không có pháp cố định để nói. Phật cũng không có thân tướng nhất định. Tuy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp. Chúng ta bèn hiểu rõ, kẻ nên dùng thân cơ đốc mà đắc độ, Ngài bèn hiện thân cơ đốc mà vì thuyết pháp. Kẻ nên dùng thân Thiên Chúa đắc độ thì Ngài hiện thân Thiên Chúa mà vì thuyết pháp. Chúng ta thông đạt đạo lý này, liễu giải nguyên lý này, cho nên hết thảy thần thánh của tất cả tôn giáo không vị nào không phải hóa thân của Phật Bồ Tát. Chúng ta minh bạch những tín đồ tôn giáo ấy không hiểu, không thừa nhận, chúng ta đổi cách giảng cho họ. Phật Bồ Tát thờ cúng trong Phật giáo đều là hóa thân của Thiên Chúa. Họ nghe thì vui lòng. Họ là hóa thân của Thiên Chúa chúng ta. Quả thật là như vậy. Nói sao cũng là duyên. Thế là không đánh nhau nữa. Không nói Phật Bồ Tát là ma quỷ nữa. Phật Bồ Tát là hóa thân Thiên Chúa. Nếu bạn nói Phật Bồ Tát là ma quỷ, hóa ra nói Thiên Chúa là ma quỷ sao? Hoa Nghiêm nói với chúng ta: một tức tất cả tức một. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới là cùng một thể sự sống. Trong Đại Kinh giảng, thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Cộng đồng nhất pháp thân chính là cùng một thể sự sống. Cho nên nói thấu suốt các quốc độ tộc quần tôn giáo vô lượng vô biên hư không pháp giới đều là người một nhà. Nếu chúng ta có sự nhận biết này thì thiên hạ thái bình. Tất cả mọi ngộ nhận đều trừ cả. Hiềm nghi tiêu trừ cả. Đối nghịch tiêu trừ cả. Thế giới này chính là thế giới cực lạc. Thế giới này chính là thế giới hoa tạng. Thế giới hoa tạng chúng ta xem trong Kinh Hoa Nghiêm, các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau. Tại sao họ có thể hòa thuận một nhà? Mỗi bên tôn trọng lẫn nhau, tán thán lẫn nhau, hiệp trợ lẫn nhau. Không thấy hai chữ hiệp trợ, chúng ta thấy bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường chính là hiệp trợ lẫn nhau. Pháp giới này là nhất chân pháp giới. Nhận thức rõ ràng hết thảy, minh bạch chân tướng sự thật. Pháp giới này chính là nhất chân pháp giới. Các vị không rõ ràng, không minh bạch, cứ cho mình là đúng, người khác là sai, thì vĩnh viễn không hòa hợp lại được. Chúng ta ngày nay phải làm việc người giác ngộ phải làm là giúp đỡ người chẳng giác, phải giúp họ giác ngộ, giúp họ từ mê hoặc quay đầu, từ sai lầm quay đầu. Chúng ta không những phải dùng ngôn giáo, còn phải dùng thân giáo, làm tấm gương cho họ xem. để họ từ đó thể hội. Chúng ta phải biết xã hội hiện giờ là một đệ tử Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, tứ chúng đệ tử chúng ta nên giúp mình, giúp xã hội, giúp chúng sanh thế nào, y giáo phụng hành thế nào, học liễu phàm tứ quấn, học thập thiện nghiệp đạo. Làm cho trọn thập thiện nghiệp đạo ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta. Đời sống thường nhật chúng ta chẳng rời khỏi 37 đạo phẩm. 37 đạo phẩm là đời sống thường nhật của chúng ta. Tứ niệm xứ là cách nhìn chính xác. Tứ niệm xứ quán là cách nhìn chính xác. Tứ chánh cần, tứ như ý túc là cách làm chính xác. Dùng lời hiện tại nói là cuộc sống chính xác. Đặc biệt là ba khoa 12 điều phần đầu. Phật gia gọi đạo phẩm, 12 đạo phẩm này là tổng cương lĩnh hành vi của chúng ta trong sinh hoạt thường nhật. Chúng ta phải hạ công phu trong này mới thật sự thể hội cú nghĩa quảng đại các bất đồng. Các bất đồng chỉ là bất đồng về hình thức, còn phương hướng mục tiêu của họ là tương đồng. Cụ túc tuệ thần năng tất kiến. Cụ túc tuệ thần chính là thần chủ ngày phát khởi tuệ hương. Phần trước đã nói ngài thấy được, ngài minh bạch, ngài làm được. Ngài cũng dùng phương pháp này giúp đỡ giác ngộ tất cả quảng đại chúng sanh. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.